Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Working Poor Invisible in America của nhà báo từng đoạt Pulitzer David K. Sibler là tác phẩm phóng sự điều tra xã hội, xuất bản năm 2004 về những người có việc làm nhưng vẫn sống dưới hoặc sát ngưỡng nghèo ở Hoa Kỳ. Qua nhiều năm theo dõi, phỏng vấn và đối chiếu tư liệu, Sibler đưa người đọc đến với công nhân nhà máy, nhân viên bán lẻ, lao động nông nghiệp, thợ may, người nhập cư và các cha mẹ đơn thân. Mục đích của sách không phải chỉ là chứng minh lương thấp gây nghèo đói. Tác giả phân tích cách lương thấp kết hợp với nhà ở xuống cấp, thiếu bảo hiểm y tế, giáo dục yếu, nợ nần, chăm con thiếu ổn định, nghiện ngập và tổn thương gia đình. Cuốn sách phản bác cả quan điểm quy mọi trách nhiệm cho cá nhân lẫn quan điểm xem con người hoàn toàn là nạn nhân thụ động của hệ thống. Trọng tâm của nó là sự mong manh của đời sống lao động nghèo, nơi một biến cố nhỏ cũng có thể phá hủy khả năng tiếp tục làm việc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lao động chăm chỉ không tự động tạo ra lối thoát khỏi nghèo đói. Điểm xuất phát quan trọng nhất của Sibler là nghịch lý đạo đức và kinh tế. Nhiều người làm những công việc cần thiết cho đời sống thường ngày, nhưng thu nhập của họ không đủ để tạo ra một cuộc sống an toàn. Trong văn hóa Mỹ, lao động thường được gắn với tự lực phẩm giá và khả năng đi lên. Sách cho thấy mối liên hệ ấy không hề chắc chắn khi công việc lương thấp, ít giờ ổn định, không có phúc lợi hoặc không mở ra cơ hội thăng tiến. Một người có thể làm toàn thời gian, thậm chí làm nhiều việc mà vẫn không trả nổi tiền thuê nhà, thực phẩm, y tế, đi lại và chăm con. Lập luận này đặc biệt quan trọng vì nó chuyển câu hỏi từ việc người nghèo có làm việc hay không sang việc thị trường lao động đang trả công và phân bổ rủi ro như thế nào. Sibler không lý tưởng hóa mọi lựa chọn của nhân vật, nhưng ông bác bỏ cách nhìn cho rằng nghèo đói là bằng chứng đơn giản của lười biếng. Khi thu nhập quá sát mức chi tiêu tối thiểu, sự siêng năng chỉ giúp trì hoãn khủng hoảng thay vì tạo tích lũy. Vì vậy, việc làm cần được đánh giá không chỉ bằng số lượng mà còn bằng mức lương, độ ổn định, bảo hiểm, lịch làm việc và khả năng giúp người lao động duy trì gia đình. Thứ hai, nghèo đói vận hành như một chuỗi rủi ro có thể khuếch đại lẫn nhau. Sibler mô tả nghèo đói không phải một thiếu hụt đơn lẻ, mà là sự cộng hưởng phá hủy của nhiều khó khăn. Lương thấp làm người lao động không có khoản dự phòng. Không có dự phòng thì một lần xe hỏng, một trận ốm, một hóa đơn bất ngờ hay việc trông trẻ bị gián đoạn đều có thể khiến họ nghỉ làm. Nghỉ làm dẫn đến mất thu nhập, có thể mất việc, rồi chậm tiền thuê nhà hoặc phải vay với chi phí cao. Khi đó, một trục trặc bình thường biến thành khủng hoảng dây chuyền. Cơ chế này giải thích vì sao lời khuyên tiết kiệm, lập kế hoạch hoặc tìm việc tốt hơn thường không đủ, dù vẫn có giá trị trong một số hoàn cảnh. Kế hoạch chỉ phát huy khi người ta có thời gian, tiền mặt, phương tiện đi lại, sức khỏe và sự ổn định tối thiểu để thực hiện. Với người lao động nghèo, các nguồn lực ấy thường thiếu đồng thời. Nhà ở không an toàn ảnh hưởng sức khỏe kém hạn chế năng lực làm việc, trường học yếu làm giảm triển vọng của con cái, còn áp lực tài chính kéo căng các quan hệ gia đình. Cách phân tích liên kết này là đóng góp trung tâm của sách. Nó buộc người đọc nhìn nghèo đói như một hệ thống rủi ro chồng chéo, thay vì tách riêng từng vấn đề rồi trách cá nhân không tự giải quyết được tất cả. Thứ ba, nợ đắt đỏ biến thiếu tiền tạm thời thành gánh nặng kéo dài. Một phần sắc bén trong khảo sát của Sibler là cách người lao động nghèo bị đẩy vào những thị trường tài chính bất lợi. Khi tiền lương về chậm hơn hóa đơn đến hạn, họ không cần một khoản vay lớn để tiêu dùng xa xỉ. Họ cần tiền ngay để giữ điện, trả tiền nhà, sửa xe hoặc mua thực phẩm. Nhu cầu cấp bách ấy khiến các khoản vay lãi cao và những hình thức tín dụng đắt đỏ trở nên hấp dẫn, dù hậu quả lâu dài rất nặng nề. Vấn đề nằm ở khoảng cách giữa thời điểm cần tiền và thời điểm có tiền. Người có thu nhập, tài sản thế chấp tốt hoặc lịch sử tín dụng mạnh thường có lựa chọn rẻ hơn. Người nghèo lại trả giá cao nhất cho sự thiếu ổn định của mình. Tiền lãi, phí phạt và nghĩa vụ trả nợ làm thu hẹp thêm ngân sách tháng sau. Tài sản ít ỏi nếu có cũng có thể đã bị cầm cố hoặc tái thế chấp. Và khi buộc phải bán thì tiền thu được chủ yếu dùng để trả nợ thay vì xây dựng nền tảng mới. Phân tích này cho thấy nghèo đói không chỉ là thu nhập thấp, mà còn là chi phí sinh hoạt và chi phí tài chính cao hơn vì thiếu lựa chọn. Sibler giúp người đọc hiểu vì sao một quyết định vay có vẻ thiếu khôn ngoan, đôi khi lại là phản ứng dễ hiểu trước áp lực tức thời, dù nó tiếp tục khóa người vay trong vòng luẩn quẩn. Thứ tư, trách nhiệm cá nhân và thất bại hệ thống phải được nhìn cùng lúc. Sibler chú ý tránh hai cách giải thích cực đoan. Một phía tin rằng ai làm việc chăm chỉ và sống có trách nhiệm thì chắc chắn sẽ ổn định, nên nghèo đói chủ yếu là lỗi cá nhân. Phía kia cho rằng cấu trúc xã hội khép kín đến mức lựa chọn cá nhân hầu như không còn ý nghĩa. Từ các chân dung đời thực Sách cho rằng cả hai cách nhìn đều bỏ sót điều quan trọng. Có những quyết định gây hại như lạm dụng chất kích thích, quản lý tiền yếu hoặc những khuôn mẫu gia đình tổn thương. Nhưng các quyết định ấy thường diễn ra trong môi trường bị giới hạn bởi lương thấp, giáo dục thiếu thốn, phân biệt đối xử, dịch vụ công không đầy đủ và cơ hội việc làm bấp bênh. Lối tiếp cận này không nhằm chia đều lỗi một cách máy móc. Nó yêu cầu đánh giá nguyên nhân theo từng hoàn cảnh, đồng thời nhận ra khả năng lựa chọn của một người phụ thuộc mạnh vào nguồn lực họ có. Một bà mẹ đơn thân có thể muốn học thêm hoặc nhận ca làm tốt hơn, nhưng lịch làm việc thất thường và chi phí trông trẻ khiến lựa chọn đó khó thực hiện. Người lao động có thể muốn chuyển việc, nhưng xe cũ, bệnh tật hoặc hồ sơ tín dụng xấu lại ngăn cản. Nhờ vậy, sách tạo ra một khung đạo đức thực tế hơn. Chính sách hiệu quả cần giảm rào cản cấu trúc, còn hỗ trợ cá nhân cần tôn trọng trách nhiệm và năng lực hành động của chính họ. Cuối cùng, phóng sự dài hạn làm những người lao động bị bỏ quên trở nên hữu hình. Điểm phân biệt The Working Poor với một báo cáo thuần số liệu là phương pháp kể chuyện dựa trên quan sát lâu dài và phỏng vấn sâu. Sipler đi qua nhiều vùng miền, ngành nghề và nhóm dân cư, từ thành thị đến thị trấn nhỏ, từ lao động bản địa đến người nhập cư. Sự đa dạng này ngăn người đọc đồng nhất, người nghèo với một chủng tộc, một nghề hay một kiểu tiểu sử duy nhất. Họ có những hoàn cảnh rất khác nhau nhưng cùng bị đẩy sát giới hạn bởi thu nhập thấp và rủi ro không được bảo vệ. Việc theo dõi đời sống theo thời gian cũng làm rõ điều mà số liệu tổng hợp dễ bỏ qua. Một người có thể xuất hiện là đang có việc làm trong thống kê nhưng vẫn liên tục đứng trước nguy cơ mất chỗ ở, mất phương tiện đi lại hoặc không thể chữa bệnh. Một quyết định chính sách tưởng như thành công vì đưa người rời trợ cấp vào việc làm chưa chắc đã tạo được an toàn kinh tế lâu dài. Sipler vì thế đặt câu hỏi về việc xã hội thường chỉ chú ý đến người nghèo khi họ thất nghiệp hoặc nhận hỗ trợ công, rồi lại bỏ qua họ khi họ đi làm. Giọng văn của tác giả nhìn chung kiềm chế và giàu cảm thông. Cách làm này khiến sách có sức thuyết phục qua chi tiết đời sống, dù một số phê bình cho rằng các đề xuất của ông chưa đủ quyết liệt. Dù vậy, chính sự kết hợp giữa điều tra và chân dung con người đã làm lập luận về nghèo đói trở nên cụ thể, khó bị giản lược thành khẩu hiệu. Kết luận, The Working Poor phù hợp với độc giả muốn hiểu nghèo đói ở Hoa Kỳ vượt ra ngoài các tranh luận quen thuộc về trợ cấp, thất nghiệp hay đạo đức cá nhân. Sinh viên xã hội học, báo chí, kinh tế, quản trị nhân sự và chính sách công sẽ tìm thấy một ví dụ giàu chất liệu về cách kết nối trải nghiệm cá nhân với cấu trúc kinh tế. Người làm trong giáo dục, y tế, dịch vụ xã hội hoặc doanh nghiệp cũng có thể nhận ra vì sao lịch làm việc, chi phí chăm con, phương tiện đi lại và phúc lợi cơ bản lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ việc. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc nhìn rõ các điểm gãy trong ngân sách và đời sống của lao động lương thấp. Thay vì mặc định rằng một biến cố là do thiếu trách nhiệm, người đọc có cơ sở để hỏi biến cố ấy liên quan thế nào đến mức lương, tín dụng, nhà ở, sức khỏe và mạng lưới hỗ trợ. Lợi ích trí tuệ lớn hơn là một khung phân tích không đơn giản hóa, thừa nhận cả năng lực lựa chọn lẫn những giới hạn khắc nghiệt của hoàn cảnh. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm nổi bật nhờ kết hợp điều tra báo chí dài hạn, vái phạm vi nhân vật rộng và một lập trường tránh nhị nguyên. Sipler không chỉ trình bày thống kê nghèo đói hoặc kể các câu chuyện gây xúc động. Ông cho thấy cơ chế khiến các khó khăn liên kết, tự khuếch đại và làm lao động chăm chỉ không đủ để bảo đảm an toàn. Dù xuất bản đã lâu, cách đặt vấn đề về việc làm nghèo vẫn giữ giá trị cho các cuộc thảo luận hiện nay về lương, phúc lợi và bất bình đẳng. Nếu bạn muốn ủng hộ David K. Sipler, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!